mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường trong tuần này để bầu ông Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức và giới ngoại giao cho biết hôm 27 tháng 2. Nhiều quan chức và nhà ngoại giao cho biết ông Võ Văn Thưởng, 52 tuổi, hiện là thành viên trẻ nhất của Bộ Chính trị, sẽ là tân chủ tịch nước, chức vụ phần lớn mang tính lễ nghi. Việc bổ nhiệm ông Thưởng diễn ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện chiến dịch chống tham nhũng, được mệnh danh là đốt lò. Theo đó, hàng trăm quan chức bị điều tra và nhiều nhân vật chính trị hàng đầu bị cách chức, trong đó có hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Ông Thưởng được xem là người thân cận với nhân vật quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo chiến dịch chống tham nhũng. Một quan chức Việt Nam cho hãng tin Reuters biết kỳ họp bất thường của Quốc hội sẽ tuân theo quyết định của đảng, dự kiến diễn ra vào đầu nửa tuần này để bầu tân chủ tịch nước. Một nguồn tin khác của hãng tin Reuters cho biết phiên họp bất thường sẽ bắt đầu vào ngày thứ Tư 1 tháng 3. Một nguồn tin khác cho VOA biết Ban chấp hành Trung ương đảng cũng sẽ tổ chức một hội nghị trung ương vào sáng ngày 1 tháng 3. Quốc hội và Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan chịu trách nhiệm về truyền thông thay mặt cho chính phủ, không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Giới quan sát nhận định rằng ông Thưởng là nhân vật phù hợp nhất để giữ chức chủ tịch nước vào thời điểm này. Ông Quang Hữu Minh ở thành phố Hồ Chí Minh, một người quan sát tình hình chính trị Việt Nam, chia sẻ nhận định của ông với VOA.
Ông Võ Văn Thưởng đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo địa phương như là phó bí thư thường trực Sài Gòn, Thành ủy Sài Gòn, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Ngãi.
Dạ.
Ví dụ như sửa đổi luật đất đai, nơi cần một mọi người cán bộ trẻ và có nhiều kinh nghiệm như ông Thưởng chẳng hạn. Vậy đó là đối nội với đối ngoại là vậy đó.
Vâng.
Ông Thưởng hiện đang là trưởng ban thường trực ban cha phòng chống tham nhũng trung ương. Trong thời gian qua ông Công cũng có công nhiều với việc ông Trọng đốt lò. Và chưa kể ông Thưởng còn có thể đoàn kết các phe phái trong đảng nữa. Nên ông Thưởng là người miền Nam cơ cấu này là hợp lý để cân bằng tích cùng người trong đảng dù ai đã bị lãng quên.
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về ngoại giao Việt Nam tại Học viện Quan hệ Quốc phòng Australia ở Canberra, nêu nhận định hôm 25 tháng 2 trong một bản tin rằng ông Thưởng còn khá mới mẻ về đối ngoại và cũng không kỳ vọng rằng ông sẽ có sáng kiến thúc đẩy một thay đổi mới nào trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Giáo sư Thayer lưu ý rằng vào hồi năm ngoái, ông Thưởng có tháp tùng ông Trọng trong chuyến công du sang Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và hồi tháng trước, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc bất ngờ từ chức sau khi Đảng Cộng sản cầm quyền đổ lỗi cho ông và những vi phạm và sai trái của các quan chức dưới quyền. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, đang giữ quyền Chủ tịch nước. Giới quan sát nhận định rằng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, người vừa lên thay mặt ông Phạm Bình Minh, sẽ được bổ nhiệm ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực. Thông tin này được ông Alexander Vu Viên, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Honolulu, Hawaii, viết trên trang Twitter hôm 23 tháng 2. Truyền thông Việt Nam hôm 27 tháng 2 cho biết ông Trần Lưu Quang đã lên đường tham dự và có bài phát biểu tại phiên họp cấp cao khóa 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Được biết, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Quang trên cương vị mới. Khi ông Thưởng lên nắm chức Chủ tịch nước, ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng thời cũng là Phó trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương, sẽ thay ông Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư, cũng theo ông Vu Vinh.
Hãng xe Việt Nam VinFast sẽ bàn giao những chiếc xe điện đầu tiên cho khách hàng ở Mỹ từ ngày 1 tháng 3 sau hơn 2 tháng chờ đợi, đồng thời sẽ giảm hơn một nửa giá cho thuê xe VF8 đối với các khách hàng sống tại bang California. Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, VinFast đã có màn vận chuyển rầm rộ 999 xe phiên bản City Edition từ Việt Nam đến bang California để giao cho các khách hàng vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, sau đó hãng xe này đã thông báo hoãn giao xe đến cuối tháng 2 do phải cập nhật phần mềm. Những chiếc xe sắp được bàn giao này nằm trong lô 999 chiếc được đưa đến Mỹ hồi năm ngoái và sẽ được bàn giao tại cửa hàng của VinFast tại California và sau đó được giao tới nhà cho các khách hàng đã đặt xe. Tờ Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ hãng xe này cho biết. Tờ báo này cũng dẫn lời bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast, nói rằng ngay trong năm nay, VinFast cũng dự kiến sẽ lăn bánh tại Canada, Pháp, Đức và Hà Lan. Bên cạnh đó, VinFast vẫn đang tổ chức các buổi lái thử quy mô lớn cho người dân California để đem đến trải nghiệm thực tế nhất cho người dùng, cũng theo tuổi trẻ. Về giá thuê xe, Reuters dẫn email mà VinFast gửi đến các khách hàng tiềm năng ở Mỹ, cho biết hãng này sẽ giảm từ 33-54% giá thuê xe đối với các khách hàng sống tại bang California. Theo đó, giá thuê xe VF8 trong 2 năm đầu sẽ được giảm từ 599 xuống còn $399 một tháng. Riêng đối với các khách hàng đã đặt cọc trước, giá thuê xe mà họ phải trả chỉ là $274 một tháng. Hồi tháng 11 năm ngoái, hãng cho thuê xe Autonomy của Mỹ đã ký thỏa thuận mua 2.500 xe điện của VinFast. Trước đó, VinFast cũng đã giảm đến $6.500 giá bán đối với các mẫu xe VF8 Eco City và VF8 Plus City để tăng khả năng cạnh tranh ở Mỹ sau khi Tesla, hãng xe điện hàng đầu của Mỹ, giảm 20% giá bán. Hai mẫu này là mẫu xe chủ lực của VinFast trên thị trường Mỹ với phạm vi di chuyển lần lượt là 207 dặm và 191 dặm mỗi lần sạc đầy. VinFast cũng đã chính thức được giới chức bang North Carolina cấp giấy phép môi trường để bắt đầu xây dựng nhà máy xe điện trị giá $4 tỷ, vốn dự kiến sẽ đưa vào sản xuất thử nghiệm kể từ năm 2024, theo Reuters. Cho đến khi những chiếc xe VinFast đầu tiên được xuất xưởng ở Mỹ, hãng xe này vẫn tiếp tục sản xuất xe điện tại nhà máy ở Hải Phòng và đưa sang Mỹ.
Hãng hàng không Vietnam Airlines buộc phải hoãn việc nói lại các chuyến bay đến Trung Quốc sang đến tháng 4 hoặc tháng 5 2023, chờ quyết định tiếp theo của Bắc Kinh sau khi Việt Nam bị loại khỏi danh sách các điểm đến du lịch hậu COVID-19 của Trung Quốc. Truyền thông Việt Nam dẫn thông cáo báo chí của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam cho biết Vietnam Airlines sẽ lùi thời gian nói các chuyến bay đến Trung Quốc và cho biết điều này ảnh hưởng đến kế hoạch bay của các hãng hàng không Việt Nam. Trung Quốc vào hồi giữa tháng 2 thông báo mở lại các tour du lịch với 20 quốc gia, tuy nhiên Việt Nam bị loại khỏi danh sách này. Trong khi đó, các nước láng giềng khác trong khu vực như Thái Lan, Lào, Campuchia, Philippines có tên trong danh sách 20 quốc gia này. Trước đó, vào tháng 10, 2022, nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam đề nghị nhà chức trách hàng không Trung Quốc mở lại các chuyến bay thường lệ giữa hai nước. Kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đối với các chuyến bay quốc tế thường lệ từ ngày 8 tháng 1, 2023, các hãng hàng không Việt Nam đã lên phương án về các chuyến bay đến nước này, trọng tâm là khách đi công tác, thăm thân, du học sinh để chuẩn bị phục hồi, du lịch song phương. Các hãng hàng không Việt Nam dự kiến nối lại đường bay thường lệ đến Trung Quốc từ ngày 28 tháng 3, và số chuyến bay dự kiến tăng dần từ tháng 4, theo trang Vietnam News. Hãng Vietnam Airlines có kế hoạch nối lại 5 đường bay đến Trung Quốc, bao gồm từ Hà Nội đến Bắc Kinh, Thành Đô và Đà Nẵng đến Quảng Châu, Thượng Hải và Thành Đô, bắt đầu từ tháng 3. Tuy nhiên, do chính sách mới của Trung Quốc, Việt Nam phải lùi việc nối lại các đường bay đến cuối tháng 4 hoặc tháng 5, tùy theo quyết định tiếp theo của Trung Quốc, Cục Hàng không Việt Nam cho biết. Trong buổi tiếp Bí thư tỉnh Hải Nam Thẩm Hiểu Minh mới đây, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Trung Quốc cần mở rộng giao thương, du lịch giữa hai nước. Thủ tướng Chính cũng đề nghị phía Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia có triển khai hoạt động du lịch. Khi dịch bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 2, 2020, Việt Nam đã cấm các đường bay từ Trung Quốc nhưng vẫn khai thác đường bay từ Đài Loan. Vào năm 2019, trước khi dịch COVID-19 bùng phát, có 4 hãng hàng không Việt Nam và 11 hãng hàng không Trung Quốc khai thác 32 đường bay nối 14 địa phương của Trung Quốc và 5 điểm đến ở Việt Nam là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc và Nha Trang với tần suất khoảng 240 chuyến bay một tuần.
Một cuộc tuần hành sát cánh với Ukraine để thể hiện tình đoàn kết với quốc gia này đã diễn ra ở Hà Nội hôm 25 tháng 2 để đánh dấu tròn một năm Nga xua quân vào xâm lược Ukraine, Đại sứ quán Ukraine ở Việt Nam cho biết. Cuộc tuần hành chủ yếu có sự tham gia của các vị đại sứ, đại diện ngoại giao và cộng đồng kiều dân các nước châu Âu và các nước phương Tây, cộng đồng Ukraine ở Việt Nam và một vài người Việt Nam ủng hộ Ukraine. Hình ảnh được Đại sứ quán Ukraine đăng tải trên Facebook cho thấy khoảng hơn 100 người đã xuống đường mang theo quốc kỳ Ukraine và các nước phương Tây và biểu ngữ Stand with Ukraine, tức sát cánh với Ukraine, đi quanh Hồ Gươm và các đường phố ở trung tâm Hà Nội. Đại sứ Ukraine tại Hà Nội, ông Oleksandr Gaman, cũng được thấy tham gia vào cuộc tuần hành. Cuộc tuần hành diễn ra suôn sẻ mà không gặp cản trở gì từ công an hay những kẻ phá rối. Dưới phần bình luận, một số người Việt Nam bày tỏ tiếc nuối vì không biết trước để tham dự cuộc tuần hành hay mong mỏi có sự kiện tương tự ở thành phố Hồ Chí Minh để họ có thể tham gia. Nhiều người cũng gửi lời chúc và cổ vũ người dân Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, cũng có người cho biết một số công dân Nga ở Vũng Tàu phản đối cuộc chiến của Tổng thống Vladimir Putin đã xuống đường dương biểu ngữ lên án cuộc chiến, nhưng đã bị công an đến tịch thu biểu ngữ và nói rằng những hành động như vậy là bị tuyệt đối cấm ở Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA mới đây, ông Gaman nói rằng ông mong Việt Nam đứng về phía chính nghĩa trong cuộc chiến ở Ukraine. Đại sứ các nước châu Âu lâu nay cũng vận động Hà Nội từ bỏ lập trường thân Nga trong cuộc chiến nhưng bất thành. Trước đó vào tối ngày 24 tháng 2, Đại sứ quán Cộng hòa Séc ở Hà Nội cũng đã tổ chức buổi chiếu phim tài liệu Mariupol, niềm hy vọng không tắt để cho thấy thực tế tàn khốc ở thành phố từng bị quân Nga bao vây. Bên cạnh các phái đoàn ngoại giao ở Hà Nội, buổi trình chiếu còn có sự tham gia của khán giả Việt Nam, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi. Con số vượt quá mong đợi của chúng tôi, Đại sứ quán Ukraine viết trên Facebook. Sau khi phim kết thúc, có một sự im lặng tuyệt đối và thật khó di chuyển trong vài phút, Đại sứ quán Ukraine cho biết.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.